Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Vừa rồi là bản nhạc lời Chúa của Hoàng Trọng qua tiếng hát Mai Hương. Tiếp theo đây là bài hát Tôi ước mơ là viên than hồng của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Vũ Hà Trung.
Trời đông, khúc thao tư âm vang gió rít bên sông. Nguyện xin Chúa cho ban gió thiên đường trên trời làm lửa cháy lên nơi sáng trong đêm lẻ loi. Tôi ước mơ anh với tôi là viên than hồng. Xin Chúa ban cho chúng ta được góp một phần để cùng nhau lửa thiêng cháy lên cao, làm lửa thiêng cháy lên mau lửa ngủ cần ban đầu. Tôi ước mơ lửa bay lên tới thiên đàng, lửa ngời sáng
Sau đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh thư Philip chương thứ 4 từ câu 4 cho đến câu 9. Thư Philip chương thứ 4 từ câu 4 cho đến câu 9.
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nhắc lại, hãy vui mừng. Hãy chứng tỏ tinh thần hòa nhã với mọi người. Chúa gần trở lại. Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ trong khi trình bày các nhu cầu của mình cho Thượng Đế. Sự bình an của Thượng Đế mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm khảm anh em khi anh em tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau hết, xin anh em suy gẫm những điều chân thật, cao thượng, công bằng, trong sạch, đáng yêu chuộng và đáng khen ngợi. Hãy suy niệm những công việc nhân đức. Hãy tập trung tâm trí vào những điều làm cho anh em nức lòng, ca tụng Chúa. Hãy thực hành những điều anh em đã học hỏi với tôi, những lời tôi nói cũng như những việc tôi làm, thì Thượng Đế bình an sẽ ở với anh em.
Cuộc đời qua hết,
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta qua một đề tài mới, đó là con cái của Thượng Đế. Trong thư răng thứ nhất chương 2 từ câu 29 cho đến chương 3 câu 1. Xin đọc các câu này. Nếu các con biết Chúa công nghĩa thánh thiện, thì các con cũng hiểu rằng người nào làm việc công nghĩa thánh thiện phải là từ Ngài sinh ra. Hãy xem loại tình thương mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta đặc biệt dường nào. Vì cho chúng ta được làm con cái của Thượng Đế, và chúng ta thật là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không chịu nhìn nhận Ngài. Hai câu thánh kinh này đưa chúng ta vào một phần mới trong bức thư dài của sứ đồ Giăng. Phần này khởi đầu từ chương 2 câu 29. Đây là một lý luận mới sâu sắc hơn mà Giăng đưa ra sau khi đã trình bày một số các lý luận. Mục tiêu chính của Giăng trong thư này là để cho người đọc có được một niềm vui trọn vẹn. Mục tiêu này được ghi rõ trong chương 1 câu 4. Ông có ý bảo rằng người tin Chúa có thể có được niềm vui tràn đầy ngay trong cuộc đời, ngay trong trần thế này, ngay giữa những khó khăn và thử thách. Ông muốn mọi người hưởng cho trọn niềm vui. Vì vậy, ông đưa ra những giáo huấn để thực hiện. Điều quan trọng nhất ông cho họ biết là họ phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta có mối tương giao mật thiết với Chúa Cha và Chúa Con nhờ Thánh Linh. Dù rằng chúng ta sống dưới đất, chúng ta vẫn có thể hưởng mối tương giao với Chúa Cha. Ông tiếp tục chứng minh rằng đó là điều đầu tiên chúng ta phải nhận định. Thì chúng ta cũng phải nhận ra ngay rằng có những điều kiện tuyệt đối quan trọng để duy trì mối tương giao và bước đi với Chúa. Các điều kiện này được trình bày từ đầu thư cho đến chương 2 câu 28 và có thể tóm gọn lại trong một từ là công nghĩa thánh thiện hay công chính. Vâng, công nghĩa thánh thiện chính là điều thiết yếu trong mối quan hệ giữa ta và Chúa. Phước hạnh ta nhận rất nhiều qua Chúa cứu thế. Nhưng nếu ta muốn vui hưởng và tiếp tục vui hưởng, thì phải bước đi trên con đường công nghĩa thánh thiện. Từ chương 2 câu 29, chúng ta sang một chuyển đoạn. Nếu các con biết Chúa công nghĩa thánh thiện, thì các con cũng hiểu rằng người nào làm việc công nghĩa thánh thiện phải là từ Ngài sinh ra. Giăng có ý muốn nói rằng, các con không những nhờ công lao của Chúa Giê-xu mà được tương giao với Thượng Đế, nhưng các con còn là con thật của Ngài nữa. Các con được sinh ra trong nhà của Chúa, các con ở trong Chúa cứu thế, Chúa ở trong các con và huyền nhiệm làm con cái được xảy ra. Nếu trong tương giao với Chúa, tôi phải sống một cuộc đời thánh thiện công nghĩa, như thế làm con của Chúa, tôi còn phải thánh thiện công nghĩa đến mức nào nữa cho xứng đáng. Thánh thiện công nghĩa không phải chỉ là đạo đức, cũng không phải sống một cuộc đời tốt lành. Nhiều người không sống trong hội thánh của Chúa, không nhận đức tin cơ đốc, nhưng sống rất đạo đức và trong sạch. Họ là những người rất tốt theo nghĩa luân lý và triết học, nhưng vẫn không phù hợp với tiêu chuẩn công nghĩa thánh thiện của Kinh Thánh Tân Ước. Công nghĩa thánh thiện là phẩm tính của đời sống giống như Chúa Giê-xu từng sống. Giăng dường như nói rằng, nếu các con thấy có người nào sống lối sống như chính Chúa Giê-xu đã sống, thì người ấy phải sinh ra từ Thượng Đế. Không ai có thể sống đúng theo lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi, cho đến khi người ấy thật sự được tái sinh. Bài giảng trên núi vì vậy không phải cho mọi người đâu. Thật vậy, không ai có thể sống đời tín đồ Chúa cứu thế, dù rằng người ấy tốt đến đâu chăng nữa. Vì nếu không có cuộc tái sinh, không trở thành người mới, không có thể nào làm con của Chúa được. Những người ấy có thể sống cuộc đời thiện lành, nhưng không thể sống đời sống môn đệ Chúa Giêsu được. Rằng lý luận rằng, nếu chúng ta do Thượng Đế được sinh ra, thì chúng ta cần phải sống một cuộc đời như thế nào chứ? Nếu vi phạm điều răn và sống trong tội, thì sao gọi là con của Chúa được? Sống như thế không phải là con của Chúa, mà là con của ma quỷ. Vì con của Chúa phải sống một cuộc đời khác hẳn. Tuy nhiên, trước khi lý luận tiếp, Giang dừng lại trong mấy câu đầu của chương 3 để nói về ý nghĩa đích thực của danh hiệu con cái Thượng Đế. Chúng ta cần định nghĩa rõ danh hiệu con cái Thượng Đế là gì. Con cái là một địa vị, một chỗ đứng, và vì thế có những ưu quyền. Từ con nói đến ở đây là theo pháp luật, nói về tương quan, tư cách và quyền lợi của một người trong gia đình. Thượng Đế là cha chung của tất cả mọi người, và mọi người đều là anh em cả. Đó là theo nghĩa thông thường, tức là mọi người đều do Chúa sáng tạo nên cả. Nhưng con cái Thượng Đế trong khúc Thánh Kinh này là kết quả của công việc Chúa Giêsu hy sinh cứu chuộc, và vì vậy mang tính chất đặc biệt. Con cái Thượng Đế trong Kinh Tân Ước được phân biệt với con cái của ma quỷ, vì đây là những người đã được tái sinh nhờ tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây là những người thực sự là con của Thượng Đế, sống trong Chúa Giêsu và được Thánh Linh ấn chứng. Địa vị này khác hẳn với việc được sinh ra trong dòng Adam. Người nào không thuộc về mối tương giao huyền nhiệm này, Thánh Kinh gọi là ở ngoài sự sống của Thượng Đế. Chúa Giêsu đã minh định sự sống đời đời là nhìn biết Cha có một và thật, và Chúa Cứu Thế Giêsu mà Cha đã sai đến. Đây là việc tin nhận Chúa Giêsu và được tái sinh. Bên ngoài niềm tin này, con người vẫn chết trong tội và không có ưu quyền làm con. Giang nói rằng chúng ta đã được kêu gọi làm con cái Thượng Đế, nghĩa là từ địa vị không là con cái hay con cái của ma quỷ sang địa vị làm con cái Thượng Đế. Nhưng địa vị làm con Thượng Đế còn có nghĩa là được chia sẻ sự sống với Thượng Đế nữa. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi những người tin Chúa là kẻ dự phần bổn tính của Đức Chúa Trời. Đây là một tính cách rất khó giải thích, nhưng được Kinh Tân Ước đề cập đến rất nhiều lần. Hình ảnh cây nho và cành là biểu tượng khá rõ. Khi một cành nho nối liền với cây nho, thì nhựa sống của cây nho truyền lên cành và làm cho cành sống như cây nho. Đó là quan hệ hữu cơ. Đây cũng là hình ảnh về việc chia sẻ bản chất của Thượng Đế mà con dân Chúa được hưởng. Chúng ta đừng bao giờ quan niệm người tin Chúa chỉ là những người cố gắng sống một cuộc đời tốt lành, cố sao sống khá hơn những người chung quanh mình. Người có một niềm tin trong khi thực hiện một số công việc. Người đã gia nhập vào hội thánh, một nhà thờ nào đó và nhận các lễ nghi của giáo hội. Đúng, người tin Chúa phải có các phần việc đó cho đủ bổn phận. Nhưng trên tất cả, người ấy là con thật của Chúa. Người ấy phải được tái sinh hay là sinh lại từ trên cao, sinh bởi Thánh Linh. Người ấy phải được nhận bản thể và sự sống của chính Chúa, chính Thượng Đế. Đây là những người được thay đổi, trở thành tạo vật mới. Và vì vậy, trên căn bản, hoàn toàn khác với những người chưa bao giờ kinh nghiệm sự sống đó. Đây là định nghĩa về con cái Thượng Đế mà nhiều người chưa quan niệm được. Chúng ta vừa nói đến ý nghĩa của cụm từ con cái Thượng Đế. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là làm thế nào được trở thành con cái Thượng Đế? Giang trả lời, hãy xem loại tình thương mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta đặc biệt dường nào. Chữ quan trọng trong câu này là chữ ban. Nói như thế có nghĩa là Thượng Đế đã đặt tình thương của Ngài trong chúng ta, hay có thể nói Chúa đem sự sống của Ngài đặt trong chúng ta để cho chúng ta trở thành con cái Thượng Đế. Như vậy, chính Thượng Đế đã đem sự sống vĩnh hằng của Ngài đặt vào chúng ta. bản chất của Chúa là thương yêu, và khi Ngài đặt bản chất ấy vào chúng ta có tình thương của Chúa. Chúng ta không thể nào trở thành con cái Thượng Đế nếu chúng ta không giống Thượng Đế. Điều thứ ba ta cần đề cập đến trong câu Thánh Kinh này là lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì thế gian không chịu nhìn nhận Ngài. Việc chúng ta làm người tin Chúa và trở thành con của Chúa là một huyền nhiệm lớn. Thế gian không hiểu được và cũng không biết làm con cái Thượng Đế nghĩa là gì. Người trần gian chê cười vì họ không biết Chúa. Họ thấy chúng ta vẫn bình thường như họ. Vậy mà chúng ta dám tuyên bố mình là con cái Thượng Đế, mang bản chất và sự sống của Chúa. Nhưng căn bản là họ không biết Chúa. Đây là điều người tin Chúa cũng cần biết rõ để kiên nhẫn và chịu đựng. Mặt khác, những người được Chúa đổi mới và được làm con của Chúa luôn luôn biết rõ ai là con thật của Chúa, vì những phẩm tính trong bản chất của Chúa được thể hiện ra trong đời sống những người đó. Vì thế trong hội thánh nếu có người nào mạo xưng, người ta đều biết rõ. Người thế gian không biết ai là người con của Chúa vì họ không biết Chúa. Nhưng còn một điều cuối cùng ta cần bàn đến, đó là hãy xem loại tình thương mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta đặc biệt là dường nào. Đây là điều thắc mắc mà nhiều người không hiểu, đó là tại sao Chúa thương tôi? Tình thương của Chúa hoàn toàn vô điều kiện. Dù ta là kẻ phạm tội, dù ta bướng bỉnh, cứng đầu, không xứng đáng, dù ta nhơ nhuốc vì sống trong dòng phạm tội và làm nhiều điều đáng bị trừng phạt, nhưng Chúa vẫn thương. Không những Chúa tha thứ, nhưng còn đưa tình thương đó vào tâm hồn ta, cho ta được chia sẻ bản chất của sự sống thánh khiết và vĩnh hằng. Tất cả đều nhờ công lao của Chúa Giê-xu. Tình thương thể hiện qua cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu và nhờ lòng tin nơi Chúa mà chúng ta được tái tạo làm con của Chúa. Bạn thân mến, nếu bạn chưa biết Chúa, thì đây là lúc bạn tin để biết Chúa. Nếu bạn đã tin nhận Chúa, xin hiểu rõ địa vị làm con của mình và làm theo đúng những gì Chúa dạy trong Kinh Thánh, sống xứng đáng với danh hiệu là con của Chúa toàn năng, thánh khiết, thương yêu.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.